Kính toàn thể Phật tử, như hôm tuần trước thì tôi có thông báo cho các Phật tử về cái việc mà nghỉ tất niên của cái buổi cái lớp sinh hoạt học Phật của chúng ta tại đây. Nhưng mà e rằng là có vị thì tuần trước có đi, có những sự từ tuần trước không có đi, mà những vị mà cái tuần trước mà không có đi thì là không nghe được cái thông báo chung đó. Cho nên năm nay là cái bữa giảng chót coi như là tất niên của cái lớp sinh pháp của Phật tử ở tại cái hội trường chùa Vĩnh Nghiêm này. Thì tôi xin thông báo lại một lần nữa là bữa hôm nay là cái bữa tất niên của chúng ta, cái bữa giảng cuối cùng trong năm. Thì tất nhiên là sau cái bữa giảng này rồi thì mọi người Phật tử ai lo việc lấy để chuẩn bị những ngày xuân sắp tới. Đó là cái lẽ tất nhiên của cái quy luật tuần hoàn, mà nó là cái truyền thống của dân tộc, đó là cái tập quán của một nước, của nhân dân một nước, và nên ai cũng đều phải lo Tết hết cả. Thế thì là sau khi mà lo công việc ba ngày xuân tất nhất xong rồi, tất nhiên là trong đó là các Phật tử là đi thăm viếng rồi lễ bái cúng chùa lễ Phật đầu năm rồi nhiều thứ lắm. Nghĩ cho tới thời gian đó các vị cứ thoải mái mà đi đây đi đó, đi lễ chùa với Phật, đi thăm bạn bè anh em, thân bằng với thuộc. Rồi các vị nhớ là qua ngày rằm tháng giêng âm lịch của ta, tới cái ngày chủ nhật sau rằm tháng giêng thì xin mời, xin nhắc toàn thể các Phật tử sinh pháp chúng ta tề tụ lại để bắt đầu cái niên học mới. Và trong niên học mới các Phật tử sẽ có được một bộ kinh mới nữa để bồi dưỡng nâng cao cái kiến thức Phật học mỗi ngày mỗi lên cao. Mà tôi cũng xin là giới thiệu là các Phật tử mà học thêm một bộ kinh mới đó trong một năm nữa đó, thì cái sự nhận thức về giáo lý đạo Phật vô cùng vững chắc. Chỉ có cái điều là mình thực hành nổi thì mình có được an lạc giải thoát nhiều. Còn nếu như mình thực hành mà nó có mức độ nào đó thì cái sự an lạc giải thoát nó cũng ngang tới cái mức độ đó. Chứ còn không có cách nào mà các vị có thể lầm lạc bởi những cái tà thuyết của ngoại đạo nào khác. Chắc chắn là như vậy. Học thêm một bộ kinh nữa cộng với cái sự ôn cố tinh tấn của các vị thì chân một bộ kinh nữa thôi là các vị có một cái sự nhận thức rất là chính xác, không có thể có lầm lạc được. Thì mong rằng là bước sang năm mới các vị cũng đầy đủ sức khỏe và để tiếp tục cái công việc học hành như thế. Đó là thông báo về cái việc tất niên cũng như là cái ngày khai giảng bắt đầu của năm mới. Rồi còn một việc nữa tôi cũng xin thông báo cái trường cơ bản Phật học ở tại chùa Vĩnh Nghiêm này, trước đây 4 năm các Phật tử đã phát tâm đóng góp thể cúng cũng như có một phần là coi như là cho quý thầy trong ban giám hiệu mượn cái vốn để làm Phật sự. Thì cái số tiền đó ban giám hiệu đã hoàn thành trách nhiệm cái công việc giáo dục 4 năm mà các vị đã đóng góp ủng hộ cho cái Phật sự đó, nay đã thành công, đã viên mãn rồi. Thì cái ngày thứ ba tới ngày thứ ba bữa nay chủ nhật, ngày mai thứ hai là trưa, cái ngày thứ ba tức là nhằm ngày 13 tháng 10 tháng chạp âm lịch, cũng đúng 8 giờ giống như thường lệ chúng ta đến chùa đây để học pháp vậy. À, bữa đó ban giám hiệu làm cái lễ bế giảng cái khóa 1 trường cơ bản Phật học và phát văn bằng tốt nghiệp cho những tăng ni sinh trúng tuyển trong khóa 1 mà đã học tu học 4 năm nay. Thành ra cái bữa đó là cách đây 4 năm là các vị đã hoan hỷ phát tâm để ủng hộ Phật sự rồi. Bây giờ đến sau 4 năm công việc đó đã hoàn thành, ban giám hiệu cũng có tổ chức một buổi lễ để mà cấp phát văn bằng. Điều đó đã nói lên cái kết quả đã viên mãn. Cho nên tôi thay mặt ban giám hiệu xin mời tất cả các Phật tử, tất cả các Phật tử nam nữ, nhấn chút thời giờ quý báu đến để trước là tùy hỷ Phật sự, sau là chung vui với ban giám hiệu với ban giảng huấn của nhà trường, và cũng đồng thời đến dự để tỏ cái lòng hoan hỷ chung của Phật sự của thành hội Phật giáo, của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng tôi rất mong các Phật tử những thời giờ quý báu đến đông đủ như vậy càng tốt, hoặc đông đủ hơn nữa cũng tốt. Các vị nào bữa nay không có đi mà từ đó về, anh em chị em nhắc lại nhé, nhắc lại với nhau, cũng xin mời ban thương miễn vậy cũng được. Các Phật tử coi như là cái việc này là cái việc nhà, cái việc của cái nhà chung của Phật sự. Chúng ta không có câu nệ giấy tờ, chúng ta cũng có câu nệ cái vai trò, cái địa vị gì hết. Mà cái ngày đó các vị đến là để tùy hỷ Phật sự, để biểu lộ tấm lòng hoan hỷ vui mừng với cái thành công, mặc dầu đó là thành công bước đầu của Phật sự, là trong cái chuyện mà là giáo dục tăng ni trẻ để đào tạo mầm non cho Phật giáo. Các vị đến là quý rồi. Cũng xin thưa là thật sự mà nói là một buổi lễ nào nó cũng có những cái khó khăn của nó. Nếu mà cái buổi lễ mà mời Phật tử mà đi đông quá ha, đây là xin mở cái mặt để nói mà, bữa đó ban giám hiệu cũng có sống sanh những cái vật thực, mặc dù là thực phẩm nhẹ nhẹ để mà đãi cho nó vui mà, cái chư tôn hòa thượng cùng các Phật tử có sống đàng hoàng hết. Rồi do vậy cho nên là cái việc mặc dù là đãi nhẹ nhưng mà vẫn có sống đầy đủ hết. Mà nếu các Phật tử mà không đi á, thì những cái tiêu chuẩn, những cái phần mà quà để đãi đó mà nó còn đầy nhảy thì coi nó cũng không biết tính thì sao à. Tiền mất mà không có kết quả gì cần. Cho nên là cũng mong là các Phật tử tới để tự hiện Phật sự chung vui, và chúng tôi cũng dự trù những cái tiêu chuẩn nhẹ nhẹ để cho vui mà, đều có hết. Nói vậy mà nếu các vị không đi là coi nó e chè, coi nó lạnh lẽo, coi nó giống như là cửa hàng bán không ai mua qua là khổ. Nhưng mà nói vậy đó là một cái lý nó vậy. Rồi cũng xin nói lại một cái điều, xin nói lại một cái điều, cái điều này là nó có cái tính cách đạo học lên này nha. Nếu như lỡ mà các Phật tử đi đầy đủ và thậm chí đông hơn nữa, thì bây giờ còn cái điểm khó là ở chỗ này nè, là các Phật tử nào ví dụ như mình được một cái phần đãi đàn để chung vô đây ha, mà giờ lỡ hết rồi tới thương mình đó thì là nó không có. Này, vấn đề là ở chỗ này là đệ tử Phật mà tu hành cao thấp là ở chỗ này mà giá như mình đã hết phần rồi mình không có thì lúc đó tâm trạng mình sao, là chỗ đó là cái chỗ đạo đức cao thấp là ở chỗ đó Đấy là cái nói thật đó nha, đại đức cao thấp lợi chỗ đó, tu hành kết quả nhiều hay ít lợi chỗ đó, có thì rất là quan hỷ rồi. Mà nếu như mình đi trễ hay một lý do nào đó mà nó lỡ nó hết đó mà, vẫn như là những người có, và đồng thời mình nhìn xem những người bạn mà đã được có cái phần mà người ta ngồi người ta ăn vui vẻ đó, mình cũng vui vẻ ăn như vậy. Đó mới là tuyệt vời cái chỗ thành tựu về Phật đạo đó. Bởi vì tôi nói thật sự cho đại chúng để cái này nè, các vị trụ trì rất là khổ tâm về cái việc đó, chứ không phải tôi nói riêng là cái buổi lễ tới này đâu nhé. Các vị trụ trì rất khổ tâm về việc đó, mà cũng chính vì là tôi biết cái việc khổ tâm đó mà tôi không dám làm trụ trì. Bởi vì một ngày rằm tháng bảy hay là ngày rằm tháng giêng hả, mình trù bị mình nấu mình đãi Phật tử như là 500 phần ăn đàng hoàng đầy đủ tiêu chuẩn, 500 phần ăn bỏ ra bao nhiêu triệu bạc, nhưng mà chẳng may không biết gì một cái lễ gì tình cảm sức mẻ hay gì gì đó biết, và đi chẳng có chừng 200-250 người thôi, thế thì là còn 250 phần ăn đó, nồi nào cách lấy đầy ấp đó, chén dĩa ê chề đó, các vị thấy có chán không? Nó lỗ lã gì đó không? Mà nó lỗ lã về cái tiền mà bỏ vô mà làm đồ ăn đó, chưa đáng kể, chưa có đau nhói bằng cái tại sao Phật tử không đến. Tại sao ta chuẩn bị 500 phần ăn mà Phật tử ăn chỉ có 200 phần, 250 phần, mà kể cả mời ép cả mấy đứa trẻ con nữa mà chỉ có 250 thôi. Thế thì tại sao? Phật tử hết cảm tình với mình ư? Phật tử nghe là người mít lòng gì đó người ta không quan đến mình ư? Đó là một cái nỗi khổ đau mà rai rứt mà các vị trụ trì đều bị cái đó. Ngược lại nấu 500 phần ăn mà không biết Phật tử nghe sao cảm tình, sao không biết kéo đi tới 700 người. Thế thì là 700 người ai cũng chùa này không có tiền, có cũng hết, cũng nhiều cũng ít đều có cũng hết. Mà nó nhà mấy cái người mà tốn tiền hơi ít, nên là nó hết phần ăn, nó chết là cái chỗ đó. Thế thì là những cái người mà nghèo đó, nó đâm ra một cái tâm trạng gọi là tự ti mặc cảm, rằng các người cúng tiền là giàu được, các quý thầy quý cô chú cô là trụ trì chú đỡ, còn như tụi mình cúng ít tiền cái rồi không có định gì ăn hết trơn, còn nó chết là ở chỗ đó. Cho nên đó là một cái nỗi khổ tâm mà làm trụ trì mà tu hành không khéo là nó bị dây dứt dây dẫn về cái vấn đề mỗi một lần mà có cái lễ mễ đám tiệc. Sự thật các thầy không có phân biệt đâu, không có phân biệt người giàu người nghèo, giống như là đã công cộng mà. Nhưng mà nó lỡ đi là vị nào mà cũng ít hay cũng nhiều là đâu mà có biết được. Nhưng mà chẳng qua là người ta hết thì là ít nhiều gì, nhiều tiền thì cũng hết. Mà thứ nhất là mấy người mà cúng tiền hơn nhiều mà lại không được thần lại còn chết nữa chứ. Chết nữa. Năm tới này tôi không có đi cái đông này nữa đâu. Tôi cúng vậy mà tôi không có được cái phần ăn gì tội sơn tôi đi nữa đâu. Chết tôi thầy luôn. Cho nên tôi nói như vậy để Phật tử thông cảm cái nỗi khó khăn của các vị hòa thượng, các vị ni sư làm trụ trì. Mà đồng thời tôi cũng muốn nói với các vị, khi nào mà Phật tử đi chùa là đừng đặt vấn đề gì hết. Đến chùa lễ Phật, mà lễ mà nếu đông quá mình không lễ cũng được. Lễ ở trong cái đầu, ở trong cái óc, mà ở trong cái trí tuệ mà giải thoát giác ngộ của mình á. Chứ còn ví dụ như mùng 1-30 Tết mà các vị mà chen vô mà cho đứng ngay trung tâm một mặt mà lễ cho trúng là chuyện khó khăn lắm rồi đó. Và sự thật cũng phải là người đứng trước ngay Phật mà lại trúng Phật đâu nha. Vấn đề là ở trong cái trí tuệ của mình nó có thanh thoát, nó an lạc, nó có cởi mở hay không. Thành ra về phương diện lễ Phật thì các vị đừng thắc mắc là mình đứng ngay giữa hay mình đứng bên bìa, mình lại trước hay lại sau. Phải chuẩn bị tư thế. Tôi tưởng ở nhà như vậy đó. Rồi nếu mà đi mà dự những cái bữa tiệc, các vị cũng phải chuẩn bị. Chuẩn bị cái tôi tưởng là đến chùa là để tùy hỷ Phật sự, nếu lo được, đóng góp được cái gì thì lo. Còn lỡ những cái trường hợp mà tôi vừa nói đó, là chúng ta phải huấn luyện tâm hồn của chúng ta sẵn sàng, đừng bao giờ có cái vụ buồn phiền. Buồn phiền là mình lỗ lã, mình thiệt thòi không tốt. Nếu mà buồn phiền nặng hơn nữa, mình tất khó thầy rồi mình buồn các vị sư hết, thì cái đó lại càng không thân. Cho nên là khi mà cái ngày Tết, những cái mùa hành hương sắp tới, tôi muốn nhắc Phật tử về cái việc đó. Đừng sân tâm buồn phiền trong việc lễ bái, trong việc là đãi đằng, ăn uống ha. Tất nhiên là tâm lý chung là ai cũng được gặp thầy, ai cũng được thầy vui vẻ đón tiếp. À, cũng có được cái phần nào mà nó vui vẻ đó nè, trong việc tiếp đãi ăn uống nước nôi mà ai cũng vui vẻ đó. nhưng mà lỡ nó có xảy ra ngoài ý muốn thì các vị đừng cho nó động tâm. Cái đó là cái kết quả tu học của chúng ta đó. Và nói một cái cuối cùng nữa đó mà, nếu như mình biết rằng trong chuyến đi hành hương này hoặc là trong cái dịp lễ đi chùa này mà mình thấy là mình còn những cái gần 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 trong cái việc ưu phiền như vậy, mình chưa chịu nổi những cái sự thể mà nó có thể xảy ra như tôi vừa nói đó mà, thì chẳng thà các vị ở nhà tắm rửa sạch sẽ rồi các vị nhìn Phật, các vị xem kinh, các vị nhắc nhở tư duy tâm hồn cho tâm sáng á, thì nó lại còn quý hơn là mình đi chùa để rồi mình đánh về, mình mang về một cái nỗi sầu bi ưu tư bất mãn, cái đó lỗ lạ. Nên cái bữa tất niên mà tôi nói những cái điều rất tầm thường như vậy để chuẩn bị cho cái tư thế sẵn sàng. Gần đây là cái lễ mãn khóa tốt nghiệp phát phần thưởng của tăng ni trường cơ bản chúng ta, rồi là sau nữa là ngày Tết, ba ngày Tết ha, và suốt cả cái tháng Giêng là cái tháng hành hương. Các Phật tử để ý khi những cái điều mà tôi đề xuất, nếu mà các vị để ý thì các vị nhẹ nhàng lắm, còn bằng mà quên đi là các vị có thể bị phiền phức trong những cái dịp mà mình đi, dầu đó là đi đến chùa ý giới quy định là làm phước mà coi chừng không khéo nó sinh ra cái phiền não mà lẽ ra mình không có. Như vậy thì nói như vậy để là không phải là tôi muốn bào chữa đâu, mà là muốn khuyến khích các vị quan hỷ mà một cách là phi lý cũng phải, nó là chân lý đó. Thành ra một lần nữa là xin mời hết các vị, mà hết như đây là có lẽ được á, có sắp đồ ăn nhiều vậy lần á, nhưng mà nếu nhiều nữa thì chuyện nó không biết làm sao à, cái đó cũng gọi là vui vẻ thôi. Thành công mỹ mãn, xin báo cáo vậy, thành công mỹ mãn mọi việc đều tốt đẹp hết. Thế thì là còn một cái ý nữa, ý này thì tôi cũng có nói nhiều lần rồi, hôm nay thì cũng có một số Phật tử đã thông tháo đó mà, có gửi số tiền ủng hộ trường cái khóa tới, hoặc cho mượn, hoặc ủng hộ gì đó, thì cũng giống như năm ngoái vậy. Thế thì là bây giờ đây là bữa nay là bữa tất nhiên rồi. Tôi xin thưa với các Phật tử là chúng tôi thay mặt cho Thành Hội Phật Giáo mà cũng là thay mặt cho Ban Giám Hiệu kêu gọi các Phật tử, nếu đủ điều kiện các vị ủng hộ Phật sự một khóa nữa, mà cái việc ủng hộ này thì bây giờ gần Tết rồi, nếu các vị mà cần tiền để xoay sở kẻ mua người bán, xoay sở tiền bạc đó mà, là không cần lấy trong Tết, qua Tết rồi các vị cho mượn lúc nào cũng được, qua Tết rồi cũng được. Để chừng đó rồi có cái tạo cái vốn mà cho Thành Hội Phật Giáo, cho Ban Giám Hiệu để mà làm Phật sự một cái giai đoạn kế tiếp. Thì tôi cũng xin thưa là nói cho rõ là chúng tôi muốn mượn hơn là muốn xin. Từ ra các Phật tử nào mà thấy rằng là mình quá không thả dễ dàng là cúng luôn, thì điều đó chúng ta cũng không có chuyện gì phải từ nay. Nhưng mà nói đúng là muốn mượn hơn là muốn xin, thật sự là mượn, và tới 4 năm thì hoàn lại cho các vị mà không có một cái sự ái náy nào trong lòng của Ban Giám Hiệu, cũng như các Phật tử mà khi được hoàn lại cũng đừng có một sự ái náy nào hết. Vì đây là chủ ý của Ban Giám Hiệu chúng tôi, là các vị cho mượn là chúng tôi đã làm nên Phật sự rồi, chứ không cần phải xin. Do vậy mà cho nên là các Phật tử mà có điều kiện mà cho mượn nhiều thì rất là quan hệ nhiều, cho mượn ít thì quan hệ nói quan hệ ít là không đúng, nói quan hệ ít là không đúng, nhưng mà nếu mà cho mượn ít quá là các Phật tử này không làm nổi, bởi vì là cái số mà cơ bằng tiết kiệm nhiều, tiết kiệm nhất đó, tài mà cần kiệm nhất đó, thì cái khóa tới này là dự trù phát triển cái ban giáo dục ha, phát triển cái cách mà học hành đó mà, là cái bằng tối thiểu là phải mượn cho được 200 triệu vốn. Đó là làm mất có một việc đó nha. Còn nếu mà được 400 triệu vốn thì lại làm một cái việc lớn hơn nữa. Vì vậy cho nên là cho mượn nhiều thì quan hệ nhiều, mà cho mượn ít thì không phải là không quan hệ, nhưng mà sợ làm không được. Đó là thành thật nói với các Phật tử, cho nên các Phật tử có điều kiện thì ủng hộ cho Phật tử. Ngoài ra tôi cũng xin thưa cái ý định cho các Phật tử để ý mà, với cái việc làm của tôi đó, tôi hy vọng rằng nếu mà được một số vốn mà làm tiếp Phật sự 4 năm về cái trường cơ bản này, mà nếu có một cái nhân duyên lành nào của những người Phật tử trong nước hoặc là của nước ngoài mà ủng hộ mà nó khá đó mà, thì cái trường cơ bản Phật học những khóa sau sẽ có một cái số vốn tự có mà không bao giờ mỏi mượn nữa, mà uống dây không xin gì nữa hết. Đó là cái ý hướng của tôi là như vậy. Làm sao cho có một cái số vốn mà số vốn là dính kiếm của trường. Mà nếu làm kiểu của tôi làm đây đó, thì tôi tin rằng là cái số vốn đó nó có thể nhân lên được, và nhà trường sẽ làm tiếp mà không có bị phiền toái về cái việc mà tiền bạc nữa. Đó là cái đường lối, cái ý hướng của tôi là như vậy. Còn cái ý hướng của tôi nữa là một việc nữa đó, tôi nói Phật tử thông cảm ha. Trường Phật học, nếu tôi đủ khả năng, nếu có những người thí chủ mà ủng hộ, tôi sẽ chủ trương cất một cái trường, mà cái trường đó vĩnh viễn là trường Phật học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái trường đó ai làm ngành giáo dục thì cử vô đó mà làm, ai mãn nhiệm kỳ thì về cốc về chùa của mình mà chết mà chôn ở đó, chứ không được xây tháp xây mồ mả làm đám ma ở chỗ đó rình rang rồi kiếm luôn cha tiền con nói thầy tiền tò nói. Cái đó là cái mà từ lâu nay cái khuyết điểm lớn lao mà đạo Phật của ta không bằng với các cái đạo khác là ở chỗ đó. Các đạo khác người ta có cái tổ chức của cái trường của người ta để đào tạo giáo sĩ tu sĩ của người ta, vĩnh viễn là của giáo hội. Còn mình đây á, là lập trường ra đào tạo tăng ni, gọi là trường này kia nọ, trường Phật học này, trường Phật học nọ, mà bao nhiêu xào rồi, những cái trường Phật học đó tự nó biến thành ra cái chùa tư hết rồi hết trơn. Cho nên làm 1000 năm nữa mà cứ cái kiểu mà như từ trước tới nay đó, thì là vĩnh viễn là ăn xin cùng đời mãn kiếp, không bao giờ có một cái dấu liếng, mà cũng không bao giờ có một cái chỗ yên ổn để dạy học. Tôi nói ví dụ như giờ đây Hòa Thượng Diễn Vũ Thanh Kiểm đây là ngài quan hỷ ngài cho mượn chùa, chứ bây giờ nếu mà ngài mà lớn tuổi ngài về Phật rồi á, thầy khác người ta không bằng lòng với cái việc giáo dục nữa, mà người ta mở mang ra cái chỗ đó để ta làm nhà in, nên là nhằm sách, nên làm phòng chữa răng, phòng mạch gì đó, ta cho mướn bác sĩ mướn tháng là bao nhiêu chỉ, thế là trường Phật học sẽ học ở đâu, còn chỗ đâu nữa chứ. Mà đó là một sự thật như vậy. Cho nên là cái điều mà tôi lo đó là nếu mà Phật pháp mà được có sự vận chuyển ra biển nào, quốc nội quốc ngoại gì đó không, mình lập một cái trường hẳn hoi, chỉ có người là làm hiệu trưởng chăm lo ngành giáo dục đến đó làm việc, ban giảng huấn đến đó dạy rồi về, bao nhiêu người ở để mà lo công việc đó thôi, mà ngoài cái việc giáo dục ra là phải đi chỗ khác, chết không được chôn ở trong sân chùa, trong sân trường, cũng không cần thiết làm nó ma tại trong trường, cũng giống như là các cái trường của ông ta, các cái trường của nhà nước có ông hiệu trưởng nào chết mà làm nó ma trong cái trường đâu, chết thì ở nhà chết chứ, rồi ban giám hiệu ta đi đám ma cho chứ, rồi hỏi ông do hiệu trưởng mới chết cho để đem đào chôn cái mã trước cái trường đó thì còn gì là cái trường của quốc gia chứ. Cho nên cái đó là cái hiện tượng rất là dễ đau buồn chua chát ghê gớm. Mà tôi thì cái ý nghĩ này thì ít có cái người hưởng ứng đó mà, cho nên là cũng hơi khó làm. Nhưng mà tôi nói cái ý tưởng mà làm đạo phải là làm vậy. Xin rất từ lý công đức là có một vị Phật tử là xin đóng góp 5 triệu và sẽ gặp sau. Và xin từ lý công đức. Thành ra tôi thành thật mà nói với các Phật tử, các vị thấy tôi làm việc rất là cần cù, siêng năng mà cả không dám ăn mà quên đi cả cái bữa ăn tới giờ quên ăn á. Nhưng mà xin thành thật mà nói các vị, tôi chưa có lúc nào vui được. Nếu cái lý tưởng mà phục vụ cho đạo mà như cái lý tưởng của tôi vừa trình bày mà không thực hiện được, là làm thì làm ruộng kẻo là chứ ai khi âm đó mà mặn mà với ai, phải nói thẳng á, không mặn mà được. Thứ nhất là một cái trường Phật học rồi biến thành ra một cái tổ đình riêng là không chấp nhận được rồi. Trường Phật học mà làm một cái cơ sở tu thiền riêng cho một người nào đó cũng không chấp nhận được. Trường Phật học từ trước đến nay biết bao nhiêu cơ sở sự nghiệp, nào là quán cơm chay nè, nào là nhà hàng, nhà cái bằng ngạch xuống dệt nè, nào là nhiều cái nguồn kinh tế lắm. Mà kỳ thật cho tới bây giờ họ nói tới giáo dục là sinh từ đồng từ tiểu như vậy là nó mất cỡ vô cùng cho cái đạo Phật. Trường Phật học Phật giáo đã có trường nha, có trường tư thục Bồ Đề nha, có cơ sở nha. Bao nhiêu trường tư thục Bồ Đề, bao nhiêu nhà dệt, nhà in, xưởng nước tương, kinh tế, hãng nhân. Vậy mà tới ngày nay hả, xin tiền kiếm từng triệu bạc, năn nỉ từng người có đáng nhục nhã không? Ngành giáo dục để đem đi đâu? Các cái trường nó biến thành băng, thành nước đá gì? Cho nên là một sự đau đớn, một sự chua chát vô cùng. Tại nên cuộc sống của tôi thì thành thật mà nói các vị, chẳng qua là nó chưa chết rồi tôi phải sống thôi. Cho tôi sống qua cái kiếp thời chùa tôi nhìn cái con mắt của tôi là chua chát, đau khổ lắm, làm sao tôi vui được? Tôi nói với các vị đó biết đó, bao nhiêu cơ sở kinh tế gọi là kinh tế nhà chùa hả, mà không bao giờ là cái chuyện mà giáo dục tăng ni đào tạo thế hệ trẻ gì mà có được cái nhờ cái gọi là cái kinh tế nhà chùa. Tôn hãng tôn có đại xuống nha, xuống tôn có, nhà nước tôn có nha, chùa Bồ Đề hai ba cơ sở nha, Bồ Đề nhang có nha, nhà in có nha, bao nhiêu chiếc ra hơi. Bây giờ là trường mà muốn cần chơi để rước quý thầy này kia đi làm lễ cũng còn chút nào để đi, không có ai giao lại chút nào cho cái ngành giáo dục. Đó là một sự nhục nhã mà tội lỗi mà chua chát vô giống lắm. Chứ tôi đâu có phải mà chịu đi xin, hồi nào giờ tôi nghĩa là nghèo là tôi chịu, tôi không có đi xin tiền nha. Nhưng mà vì đạo Phật tôi phải đi xin tiền, tôi phải đi mượn, cho nhỏ lắm là không có xin. Có những lúc nghèo ghê gớm, bị cô lập, cô lập còn một mình thôi chứ không có người thứ hai nha, mà vẫn cũng không xin mà vẫn lên đất sống. Mà bây giờ là phải đi xin á, mời 17 quận huyện lại xin, rồi gặp Phật tử nào cũng xin, rồi giữa hội trường về cũng xin, cũng mượn. Mà tôi ở đời sống tôi đó giờ không có mượn tới một trăm một cách nào, không có mượn á. Có những lúc mà cái bằng bị cô lập toàn diện cả nước nha, cũng không bao giờ mượn hai một cách. Nhưng mà bây giờ thì là năng nỉ xin mượn tự lên mất tính rồi. Cho nên tôi hy vọng là nếu mà tôi chưa chết mà làm một khóa 5 năm nữa, 4 năm nữa đó mà do sự hảo tâm của các Phật tử mà nó còn được đó, là nếu mà cái khóa này rồi, khóa tới này mà nó còn được cỡ vài trăm triệu thì khỏe nó cũng vẫn đỡ. Và thứ đó mà làm thêm, và thỉnh thoảng Phật tử có cho, có cúng thêm chứ không phải là vậy đâu nha. Nếu mà trong cái thời gian dài ta cũng có Phật tử cúng thêm, mà thêm thì mình đủ chi mà cũng cúng thêm, có nghĩa là cái quỹ nó hơi dồi dào ra thì những phát sao coi như dính dưới có dấu. Đó là đường lối mà của tôi hy vọng nó như vậy. Mà nếu tôi chưa chết là tôi tin là điều đó có thể thực hiện được, không có mượn trong khóa thứ ba. Và nếu tôi là một vị lớn mình lãnh đạo trong giáo hội, tôi cũng theo lập trường như tôi nói nãy, pháp lý đối với mặt giáo hội, pháp lý đối với mặt nhà nước, hoàn toàn chỗ đó là phải là trường Phật học của giáo hội Phật giáo Việt Nam, cao cấp cũng vậy mà trung cấp cũng vậy. Chứ không có cái vụ mà dạy vài ba lớp le que rồi cái đi ra rồi buông tay cái ban giáo hiệu, ban giáo dục ra rồi là thật chứ không còn một cái món gì hết, tẩu tán hết đó, biến của công làm của tư hết đó. Nhưng mà làm vậy để làm cái gì? Tại người ta mê mũi chứ. Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông Kháng Đắc Phù Thâm Tổng Thị Không, Thiên giả không, địa giả không, nhân thanh yểu yểu tại kỳ trung, thê giả không, tử giả không, quỳnh tuyền lộ thượng bất phương hùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trung. Chết tôi còn rồi thì cuộc đời người nó như mộng quyển này, trong mấy mươi năm nó lâu lắc gì so với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này. Cuối cùng rồi thì đi lên đường âm ti địa ngục, không hề gặp được thân nhân. Rồi vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi là chỉ ngửa hai bàn tay không. Thế thì lại lấy của chung là của riêng để làm cái gì? Mê mũi và mê mũi, vô minh và vô minh, đồng chất như vậy, chua chát như lúc. Tóm lại là ba vấn đề. Một là thông báo về cái thời điểm nghỉ và bắt đầu học môn khoa mới. Hai là xin thay mặt ban giám hiệu mời tất cả quý vị đến chung vui trong cái bữa bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho tân thí sinh. Ba là xin kêu gọi các vị nếu có điều kiện cho mượn mà chưa cần lấy ngay bây giờ để xây sở trong cái dịp Tết tham của ta ứng viên cho mượn cũng không. Hoặc là từ đây tới Tết mà có là các vị nào biết cái chỗ tôi hay là đến cái chỗ văn phòng Thành hội Phật giáo đều gửi được hết, gửi văn phòng Thành hội Phật giáo cũng được. Các vị sẽ có cái giấy chứng minh công đức, và nếu các vị không cần lấy thì chúng tôi vẫn lưu ở trong cái tủ hồ sơ. Các vị không cần lấy cái hồ sơ đó các vị cũng không có mất được. Tới cái năm mà đáo hạn mà chúng tôi sẵn sàng mời các vị đến để gửi lại việc đó, từ khi các vị cho mượn tiếp hoặc là ủng hộ tiếp. Đó là mấy vấn đề mà tôi cần thông báo để truyền đạt với các Phật tử, truyền đạt tới các Phật tử. Bây giờ tiếp tục học. Xin lỗi tôi hỏi cái này một chút nha. Thường thường thì cái ngày tất niên thì các vị cũng có Phật tử là đại diện rồi có làm mấy cái bài rồi gì để chúc tụng là tán thán hay là chào biệt gì đó. Kỳ này có không? Để tôi sắp xếp thì giờ. Có không? Có. Dạ. Có. Dạ. Như vậy là kỳ này thì theo là như chúng ta biết đó là có lẽ là của Tâm Long đã có chuẩn bị nha. Mà trong này á có một cái điều đáng mừng, đặc biệt đáng mừng là có vị coi như là 15, 16 năm nay, nghĩa là kể từ khi có cái khóa học này rồi cho tới bây giờ có mặt đầy đủ. Đó là cái chuyện mà gần như là hy hữu trong cái giới học Phật, chứ không phải là chuyện dễ dàng. Gần như là đầy đủ, ít có khi từ khi mà bệnh yếu còn có rất gần như là đầy đủ, có mặt được đều mười mấy năm nay. Thành cái đó là cái hy hữu, cái đáng mừng. Thế thì là bây giờ xin nhắc lại trong cái đoạn kinh này nó hay quá đi. Tôi thì các Phật tử biết đấy, về mặt hình thức, về mặt tổ chức á, tôi rất là giỏi. Hay nói một cách khác hơn là không thích làm. Nhưng mà đọc cái bài mà tận vô tận giải thoát pháp môn này, các vị sẽ thấy nó ngộ lắm. Mặc dù là không thích làm, nhưng mà có những lúc mà cần phải làm để mà hữu tận vô tận giải thoát pháp môn. Bất tận hữu vi mà bất trụ vô vi. Cái đoạn này hay lắm đó nha. Cái đoạn mà bất tận hữu vi mà bất trụ vô vi này, cái đoạn hết sức là sâu. Cho nên là ta học bữa nay cái đoạn này để mà kết thúc cái bữa tất niên này có lẽ là rất là đúng chỗ đó. Các vị để ý, chúng ta học Phật mặc dù là cái giáo lý cao siêu vô phúc, cao siêu cái bằng thẩm thông vi diệu, như thế là nó đưa tâm hồn của con người đạt đến cái chỗ vô vi pháp, an nhàn tịch tịnh, giải thoát mọi thứ gì có tính chất ràng buộc phiền não dính mắc ở thế gian. Chính nghĩa của đạo Phật là đưa con người tới cái chỗ vô vi pháp đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà trụ ở đây cái vô vi pháp đó lại, chúng ta lại bị Phật này. Vì vậy cho nên bất trụ vô vi, dầu cái chỗ đó là cái chỗ đại bồ đề, chỗ đại niết bàn, cái chỗ hoàn toàn an lạc, hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn thảnh thơi rồi mọi việc tịch tịnh vô vi. Nhưng mà nên nhớ rằng là nếu mà ta trụ trong đó, ta đam mê cái đó, ta khởi ý niệm đam mê dính mắc vào cái pháp vô vi an lạc thanh tịnh giải thoát giác ngộ bồ đề niết bàn đó, ta bị Phật này đó nha. Cho nên gần bất trụ vô vi không được sinh cái tâm mà đam mê, mà dính mắc, mà trụ chấp ở trong đó. Vì vậy mà các vị nhớ là
cái này có lẽ là ra coi mái đèn là muộn kéo lên ha. Có mái đèn nhưng mà làm nó lạch ạch quá. Thiền Đức ra hỏi thầy chấp nhận bồng, Thiền Đức coi có mái đèn không cho mượn chạy rồi Đức ơi. Thiền Đức Phật tử nè, tại vì đây là nó bất ngờ, chứ còn tôi đã chuẩn bị rồi đó. Trường cơ bản bây giờ có mái đèn nha, hai trường hai mái đàng hoàng. Nếu mà lỡ điện cúp là kéo mái đèn liền. Các Phật tử chờ chút xíu, có vẻ là hoặc là có điện lại, hoặc là sử dụng máy điện để giảng. Trong lúc chờ đợi mà tôi xin nhắc lại với các Phật tử một điều nữa, là các Phật tử mà có phát tâm mà cho mượn tiền đó, chẳng hạn như là từ đây tới Tết hay là trong buổi giảng dạy đó mà, các vị quan hệ ghi cho rõ cái tên, cái pháp danh và cái địa chỉ và cái quận. Nếu các vị không có nói gì được nhiều thời gian, nó không có cho phép nói nhiều, và các vị gửi tôi đó mà, thì ghi rõ tên họ, pháp danh, rồi địa chỉ ở quận nào trong thành phố, thì tôi là tôi giữ đó. Nhưng mà nếu như mà cái vốn mà không đủ là tôi không lãnh làm hiệu trưởng, tôi không chịu trách nhiệm dạy dỗ nữa đâu. Với cái đầu óc mà cứ tính toán là giấy 500, là giấy 1.000, là giấy 10.000 rồi tính tới tính lui, chạy ngược chạy xuôi, mượn qua mượn lại, thì cái đầu óc đó có giảng là giảng nó ra tiền không, chứ nó không có ra giáo lý. Tính dạy giáo lý mà nói hồi nó ra tên là giấy với bạc không, thì còn bằng ăn cái gì được. Cho nên là các vị quan hệ cho tôi để cái địa chỉ đó, kèm trong cái giấy đàng hoàng, để mà nếu mà không đủ vốn thì tôi mượn của ai thì tôi phải hoàn lại của cho người đó. Và cái phần nào của thành hội Phật giáo mượn tôi không có nhận mà do gửi cho thành hội, thì cái đó thành hội hoàn lại của cho người đó. Nếu tôi làm không xong tôi hỏi lại các vị, nếu các vị bằng lòng cho người khác mượn để làm Phật sự tiếp tục, thì điều đó tôi sẽ chuyển qua trách nhiệm cho. Cho nên nếu mà không đủ vốn thì tôi không dám làm. Cho nên việc cái việc này là tôi đắn đo như vậy nhưng nó cũng hơi khó đó. Nhưng là các Phật tử để ý, bây giờ thì đang xài điện máy đèn, bây giờ tiếp tục. Tôi nói vấn đề là hữu tịnh vô tịnh pháp môn đó mà. Nghe đệ tử Phật thật, các vị nhớ rằng là trước khi mà Bồ Tát, các Bồ Tát ở nước chúng hương mà sắp trở về yêu cầu Phật dạy cho một ít pháp nho nhỏ để về cho nhất chúng hương được nhớ cái phước đức của Như Lai, thì Đức Phật mới dạy cho các Bồ Tát về cái pháp gọi là hữu tịnh và vô tịnh pháp môn. Có nghĩa là cái pháp môn hữu tịnh vô tịnh đó, có nghĩa là bất tịnh hữu vi mà bất trụ vô vi. Bất tịnh hữu vi nghĩa là sao? Nghĩa là mọi việc ở trên đời này dầu biết nó duyên sanh duyên nguyễn, dầu biết tất cả dạng pháp từ hữu tịnh tới vô tịnh đều là ở trong cái quy luật nhân sinh như nguyện, cho nên nó vô thường. Giảng pháp là vô thường, giảng pháp là khổ, giảng pháp là vô ngã, giảng pháp là bất tịnh. Dù biết nó như vậy, nhưng mà là một Bồ Tát không được bỏ một pháp nào. Dù biết vô thường mà vẫn làm mọi việc để phục vụ cho chúng sanh, dầu biết giả pháp là khổ mà không sống chạy cái cõi đời nhiều đau khổ này, dầu biết giả pháp là vô ngã, cuối cùng là giả pháp giải không, nhưng mà không bỏ bất một cái việc này nào để làm lợi lạc cho chúng sanh, dầu biết giả pháp là bất tịnh Cái sự bất định đây nó có nghĩa là nhiều ô trợ, nhiều phiền não, nhiều vô minh, nhiều đau khổ. Chứ không phải sự bất định đây là nó như giới hay cái kiểu như là tâm hôn, cuối tha, phá vậy. Chứ mà tự nhớ là cái chuyện là những cái đồ này là tâm hôn, là cuối tha. Còn nhớ của thường tình mình đó mà. Với cái nghĩa mệt, cái sự bất định nó hay là cái nghĩa đau. Tất cả những cái hết xong chứ gì?
Trời ơi, tôi nói thật các vị, tôi cũng khổ sở lắm. Tôi điều khiển cái trường mà cái tay em mà nó không có cái ý thức nha, thì là cũng là một cái việc khổ lắm nha. Tôi dặn là luôn luôn trong trường là phải có bốn lít xăng hạng bét để đề phòng là dịch cái ao lên là chạy liền nha. Mà miễn điện cúp là chạy đi mua xăng thì già mất đẻ, khổ không? Má là luôn luôn có lẽ có điện là chanh, có điện là chanh, phải không? Máy đèn thì luôn luôn là thay nhất cho tử tế, để xài một cái máy như vậy là 10-20 năm mà không có tốn tiền nha. À, nhưng mà nếu không xéo cái đó là điều hành mà không xéo là nó lỗ lã, nó thiệt thòi của con đàn na tính thứ mà tôi rất tôn trọng từng đồng của tính thứ này. Xài đúng mức thì được, mà xài mà có tính cách mà không cẩn thận để lãng phí là tôi không chịu được. Bởi vì ta chia cơm sẽ áo cho để mà làm Phật sự lỡ chúng sanh, chứ đâu có phải tiền người ta nương cho ta đem ta cho mình ăn xài tầm bậy tầm bạ. Cho nên là má đốc phải xài thật đúng phương cách, mọi thứ đều phải cẩn thận. Cho nên là cái cách mà của tôi điều hành này nói chung là tôi cực hơn nhiều người lắm. Mà nói cho ngay ra cũng nhờ như vậy mà nó ít có thất thoát và ít có hư hao. Không có thất thoát cũng không có hư hao, là nhờ cái cẩn thận gì trước cái của thường trụ tam bảo có cân chỉnh. Tiền bạc còn rất nhập chúng ta đâu phải chơi, muốn xin ỷ xin được bao nhiêu là xin thì về xài phải lát địa ngục nhà quỷ xuất sanh mở cửa chờ đó, không chơi đâu. Làm mà không khéo là coi như chơi nợ mà ăn, mà cả đời mà vay nợ ăn thì thử hỏi tất cả chừng nào sẽ rồi chứ. Cho nên là mọi thứ hoạt động Phật sự đều phải hết sức cẩn thận, hết sức quyết định. Tôi nói lại là bất tận ở như đây nghĩa là bước giảng pháp là nhân sinh như quyển, là vô thường, là khổ, là vô ngã và bất tận. Mà vẫn phải làm tất cả những cái việc vô thường làm theo vô thường, để có những chúng sanh, những cái sự vật hiện tượng trong cái giai đoạn vô thường là như nguyễn, là vô ngã, là bất tịnh, cũng vẫn không được bỏ. Nếu bỏ đi với cái tế mà tốt chạy đó nè là không được, là có lỗi với chúng sanh, có lỗi với Phật. Cho nên không được bỏ bất cứ một việc lành, việc đại lành từ nhỏ tới lớn đều không được đòi bỏ, dù là biết đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, là như nguyễn. Khổ nó khó là khó chỗ đó. Đó là bất tận hữu vi nha, không rời bỏ các mắt hữu vi được nha. Mặt khác đó là cái bằng bất trụ vô vi. Biết được Bồ Đề Niết Bàn là cái chỗ an vui tịch tịnh, thanh tịnh, giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà không được để cái tâm mong cầu trụ chấp ở nơi đó. Nó để tâm mong cầu trụ chấp ở đó là dù là các vị có tụ các Bồ Đề Niết Bàn đi nữa, các vị cũng là một lòng tham, một ý niệm tham lam. Mà ý niệm tham lam thì là các vị đã mất đi cái tính chất Bồ Đề Niết Bàn vô thượng rồi. Cho nên phải học cho rõ ràng Bồ Đề tự tánh, Niết Bàn tự tánh của mình. Mình hóa giải tất cả những phiền não vô minh thì gọi là tùy thuận pháp tánh, gọi là chính tánh khởi tu, chứ không đam mê cảnh giới Bồ Đề Niết Bàn nào ở ngoài mình cả. Vì vậy cho nên biết các pháp vô minh là tịch tánh, là an lạc, là giải thoát, là Bồ Đề Niết Bàn, mà cái đó là của tự tánh mình. Vì vậy cho nên không được có ý mong cầu, hy vọng, nắm bắt, cầm giữ hoặc là tưởng tượng nó ở một cảnh giới nào, chỗ đó xài đó. Thật ra vấn đề tu hành là tóm lại là các Phật tử chỉ có lo một cái việc là thường hay tư duy quan sát cái tâm mình, những cái nào mà nó thuộc về pháp bất thiện như là tham sân si mạn nghi,
như là thân kiến, thiên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới kiến thủ, như là phẫn hận, thú não, tật sang, cuốn tiệm hại, kêu vô tàm, như quý, biểu tử, hôn đồng, bất tính, giải đải, phân lật, thất niệm và bất tính tiền. Nói chung lại, tất cả những cái thuộc về kiến hoặc và tư hoặc, những cái thuộc về vô minh, căn bản và phiền não, chi mạc, thì đều là phải chẳng đứng, đều phải quá giải, đều phải diệt trừ. Mà diệt trừ hết những cái vọng, hết những cái mê, diệt trừ hết vọng, và tất nhiên là cái tâm của mình là mình trở thành trơn. Diệt trừ hết cái mê thì cũng chính cái tâm mình nó trở thành không mê, là thành cái tâm giác, chứ không được trụ ở đây cái pháp vô minh thâm tịnh nào khác. Cái bài mà ta đang học đây là như vậy đó. Đó là cái then chốt, cái tứ thuyết tu hành không khó khăn gì hết, thành công rất dễ dàng. Mà là đi tới cái chỗ thành công thật sự. Thành ra cái pháp mà gọi là bất tận hữu vi mà bất trụ vô vi đó. Còn tự để nhớ cho nó trong cái buổi kết thúc này. Và để kết thúc vấn đề đó thì có nguyện nhớ một câu thôi. Coi như tất cả cái câu này của cổ nhân nói là bây giờ tôi đã viết cho trong đây rồi đó. Có gì đọc lại đó mà. Thật tế lý địa thì bất họ nhất trần, sinh diệt môn chung bất xả nhất pháp. Nó ăn với cái câu mà bất tận hữu vi mà bất trụ vô vô vi lại. Giờ cái phương diện vô vi, giờ phương diện thật tế, giờ phương diện chân như. Các vị đừng mong mỏi, hy vọng ở nơi một cái gì, dầu cái đó là cái quả vị bồ đề nước bàn mà hy vọng chúng ta, đừng bỏ hết nó đi. Bởi vì bồ đề là tự tánh thanh tịnh của mình, nước bàn cũng là tự tánh thanh tịnh của mình thôi. Cho nên cho phương diện thật tác, phương diện chân lý, chân như, các vị đừng mong cầu cái gì hết, nhưng mà bất họ nhất trần. Còn về mặt bồi dưỡng bất tích trí tuệ của mình thì dựa trên những cái hiện tượng sinh diệt của các pháp hữu vi. Sinh diệt long chung bất xả nhất pháp có nghĩa là dựa trên cái hiện tượng các pháp hữu vi này, các vị không bỏ bất cứ một cái pháp nào, không bỏ bất cứ một cái việc làm nào, dù là việc làm đó nhỏ cho tới việc làm lớn đều làm hết. Như tôi đã nói mà hơn chi liệt á, hoàng đế tức là Lưu Bị hồi xưa dạy con, dạy cho hậu chúa tức là Lưu Thiện á, nó này con vật dĩ thiện tử như bất như mà vật dĩ ác tử như tu chi cho con. Con đừng tưởng rằng cái việc làm nhỏ mà con bỏ nha, con không làm nha, không được đâu à. Phải làm từng việc làm nhỏ, bởi vì biển mênh mông là do từng những cái giọt nước của xe ngoài sông lạch, thậm chí những cái giọt sương mai, những cái mà là cái mùa sương sáng mà nó lớn xuống nó thành ra cái biển đó. Nhưng mà nước mà cao là nó từ những cái hòn thỏ nhỏ nó gộp lại mà nó thành ra cái núi cao đó. Cho nên đừng tưởng rằng lành nhỏ mà đừng cho là lành nhỏ mà không làm, đừng cho rằng cái việc ác nhỏ mà làm nha con. Những cái việc ác nhỏ nó tích lũy thành cái việc ác lớn đó. Cho nên là bất tận hữu vi phải làm hết từ việc thiện nhỏ cho tới lớn. Thế thì trên đường tu tập, con bên đây ôn lại vấn đề đó, các vị nhớ hai chữ bất tận hữu vi nghĩa là không rời bỏ các pháp hữu vi, bất trụ vô vi là không đam mê chấp mắt ở nơi cái vô vi. Thành nó gom lại trong cái câu là thật tế cái địa bất họ nhất trần, sinh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Thế thì bây giờ còn những cái thời gian này thì là rất thấp. Tôi nhắc lại lần nữa là kể từ ngày nay tăng ngũ tết qua Rằm Tháng Giêng đến ngày Chủ nhật sau Rằm Tháng Giêng chúng ta bắt đầu về tụ lại đi học nữa. Thế thì bây giờ là xin mời cụ Tân Long ha, để thay mặt cho các Phật tử cụ có phát biểu.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng bạch chúng thưa quý vị đạo hữu, lại một liên khóa Phật học nữa bước, liên khóa thân 1992 theo của các đạo hữu. Con xin thay mặt các đạo hữu ngỏ lời thành kính ơn trời đã hết lòng giảng dạy cho chúng ta được hiểu thêm sâu trên đời của Đức Thế Tôn. Một nền giáo điều chúc đức nổi tiếng là Di Hữu Phật Năng Chí Chi Phật Pháp Tôn, thật là cao đẹp. Công đức pháp lý của thầy thật là sâu dày, chúng con xin ghi lòng. Công ơn to lớn ấy về phần chúng con, xin nguyện sẽ cố gắng ôn tập và thực hành những lời thầy giảng qua tập kinh Di Lặc. Vâng, chúng con xin cố. Vì chúng con hiểu rằng thật thật phải mà còn phải tu, nhất là phải qua những lời thầy giảng. Thần nào ý nghĩa chính yếu không nhiều nhất, năm năm chúng ta được thầy cho tám thân chánh đạo, để theo đó mà diệt trừ khổ căn. Chúng con rất vui mừng được rõ trước là gì. Hôm nay chúng con xin thay mặt các đạo hữu ngỏ lời xin chúc thầy sang năm Quý Dậu được thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, công việc pháp khí cho chúng con. Xin kính chúc thầy và các đạo hữu được mọi sự bình yên, và con xin chúc các đạo hữu năm điều gọi là sống lâu, mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe và mọi việc bình yên vui vẻ. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Cụ Tân Long đã thay mặt cho Phật tử đã phát biểu cảm tưởng của mình. Tôi xin thành thật cảm ơn cụ cũng như là cảm ơn các Phật tử. Cũng trong dịp này tôi mới được nghe tin có một Phật tử nào đây tôi chưa biết, cũng có ý là muốn muốn cúng dường một cái món quà tinh thần, tức là một cái bài ca hát gì đó, xin mời các Phật tử món quà tinh thần. Chào, giới thiệu tên pháp danh đàng hoàng.
Con pháp danh là gì? Hôm nay con xin kính lên thầy bảy mắt, kính lên thầy.
Xin thưa các bạn tử là cái bài hát đó rất là có ý nghĩa, và có thể nói là cũng đúng cái dịp này là tốt đó. Tôi rất thích cái bài hát đó, là coi giống như là cái lời mà của Phật tử phát nguyện đó nè, coi như là phát nguyện á.
Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp đều vinh khó, còn chân còn thà
thế đó này nhá. Đây đây hay lắm. Dầu bao nhiêu gian khổ, dầu gặp đèo nguy khó, với đoạn của con vẫn không thà. Còn cái đoạn trước nữa cũng là phát nguyện đó nha.
Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây?
Câu này hay rồi nhỉ, hay rồi.
Chúng con nguyện tinh tấn, việc tan tham sân hận.
Tuyệt vời là chỗ đó đó. Chúng con phải nguyện tinh tấn mới được nha, cái học Phật mà không tinh tấn không được.
mà phải diệt tam tham sân hận, có nghĩa là tham sân si hận phú não bậc sang đế. Bài đó bất hay, chữ con nguyện tinh tấn diệt tam tham sân hận, ăn đào hàng mong tiến đến dần, phải tiến đến dần chứ đừng có thụt lùi. Phải ánh đạo hàm mong ha, tiến đến gần đi mãi lên. Dù lắng yêu gian khó, dù gặp điều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn còn ta. Hay là con đường tình thương đưa chúng con đến bờ thơ thương, phải theo hành nguyện pháp thương, theo nước còn sáng soi mười phương. Nhưng mà cái câu đó coi chừng cảnh giác, cảnh giác coi chừng có phải là thầy là con thiền thanh lương hay không, đưa chúng con đến bờ thơ thương thật hay không, thầy theo hành nguyện pháp thương, theo nước còn sáng soi mười phương hay không, hay là coi chừng thầy theo cái chân rất dẻo đó. Nó hay là nó hay vô cùng, mà nó chết là nó chết ở cái chỗ đó. Cho nên cái người Phật tử nghe rồi là phải nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành trình để trên những bài hát đó nó dụ khỉ mình đó nha. Là cảnh giác cao đó, rằng hay thì thật là hay, mà nếu nghe bằng trí tuệ là coi chừng nghe ra nó ngậm đắng nuốt cay thế nào đó. Cho nên bài đây lắm đúng, cảm ơn các Phật tử hát cái bài đó ở trong cái chuyện này rất đúng. Nhưng mà luôn luôn phải cảnh giác, chứ không để cho cái bài hát đó nó dẫn dụ ta một cách mà ta không có làm chủ được. Đấy là bất kỳ học tập là phải gì đó. Thế thì là nó không còn gì nữa thì xin là hồi hướng rồi chúng ta nghỉ hơi sớm được mấy phút ha. Chúng sanh đó bé và đã cố gắng phải quen thành.